Giao lưu kinh tế và văn hóa ở Nam Bộ từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19. Năm 1690, Nguyễn Phúc Nguyên gả công nữ Ngọc Dạng cho quốc vương Chân Lạp Chaitha II. Năm 1623, chúa Nguyễn sai một phái bộ tới Udon yêu cầu Chaitha II cho lập sở thu thuế ở Prayagraj, Sài Gòn và Castro Bay, Bến Nghé và cử quan quân đến đóng đồn án dữ. Nơi chúa Nguyễn đặt sở thuế là vùng rừng rậm, hoang vắng nhưng cũng là điểm qua lại và nghỉ ngơi của thương nhân Việt Nam đi Campuchia và Simla. Chẳng bao lâu, hai đồn thu thuế trở thành thị tứ trên bến dưới thuyền, cảnh tượng mua bán sầm uất. Từ đó, vùng đất Nam Bộ ngày nay khởi sắc trở lại và chuyển sang một thời kỳ mới. Thời kỳ từng bước, vùng đất này được tích hợp về với Đại Việt và quá trình khẩn quan lập làng tạo nên một môi sinh xã hội mới mẻ với vai trò chủ đạo của người Việt trong quá trình vận động đi lên của vùng đất đầy tiềm năng này. Công cuộc mở cõi của các chúa Nguyễn thực hiện ở Nam Bộ mở đầu bằng việc gả con gái cho quốc vương Chân Lạp vào năm 1620. Trải qua gần một thế kỷ rưỡi với những sự kiện quốc vương hoàng thân Chân Lạp hiến đất cho chúa Nguyễn, đến năm 1757, quá trình này cơ bản hoàn thành. Đây là thời kỳ có nhiều biến động lớn về chính trị, nhiều đổi thay lớn về xã hội của đất nước. Cục diện Trịnh Nguyễn phân tranh từ 1627 đến 1672 làm cho tình hình đất nước trở nên phức tạp, tiềm lực quốc gia ngày càng suy yếu. Trên chính trường Đông Dương lúc này cũng diễn ra nhiều cuộc đụng độ chính trị, quân sự khốc liệt. Trước sự lớn mạnh của Vương quốc Đàng Trong, các vương quốc trong khu vực bán đảo Đông Dương, Đông Nam Hải đảo buộc phải trụ liệu đối sách về các mặt. Trong đó, hai vương quốc Chân Lạp và Ayutthaya sau đổi thành Siam, Thái Lan là hai quốc gia có quan hệ trực tiếp hoặc về lãnh thổ hoặc về vị thế chính trị. Các chúa Nguyễn đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao uy thế chính trị, quân sự của mình trên chính trường Đông Dương. Năm 1698, chúa Nguyễn cử Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược phía Nam và ông đã hoàn tất công việc lớn là lấy đất nông nài đặt làm phủ gia định, lập xứ Đồng Nai làm huyện Phước Long, dựng dinh trấn biên, lập xứ Sài Gòn làm huyện Tân Bình, dựng dinh phiên trấn, mỗi dinh đặt chức lưu thủ, cai bạ và ký lục để cai trị. Điều đó có nghĩa chúa Nguyễn đã xác lập tổ chức chính quyền của Đại Việt trên khoảng phân nửa diện tích miền Đông Nam Bộ. Năm 1679, Trần Thượng Xuyên và Dương Ngạn Địch cùng binh lính và gia nhân đến xin tị nạn được chúa Nguyễn tiếp nhận và đưa vào khai phá vùng Biên Hòa, Mỹ Tho. Một lần nữa, bằng lợi thế chính trị của mình, chúa Nguyễn đã yêu cầu chính quyền Chân Lạp chấp nhận cho những người Hoa vào làm ăn ở trên phạm vi mình cai quản một cách hợp pháp. Và đây cũng chính là một bước chuẩn bị để chúa Nguyễn có được vùng đất còn lại ở Nam Bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long. Quá trình tích hợp phần đất Tây Nam Bộ về với Đại Việt phải kể đến vai trò của Mạc Cửu. Trong bối cảnh quan hệ Chân Lạp, Simla đã thúc đẩy Mạc Cửu dâng vùng đất 7 xã Cà Mau mà ông đã khai phá được cho chúa Nguyễn vào năm 1708. Đây là vùng đất có vị trí chiến lược quan trọng, về sau trở thành trấn Hà Tiên và Mạc Cửu trở thành tổng binh cai quản vùng Hà Tiên, một bộ phận lãnh thổ của Đàng Trong dưới thời các chúa Nguyễn. Nếu như thế kỷ thứ 6, thứ 7, Nam Bộ chuyển dần từ tay Phù Nam sang Chân Lạp bằng bạo lực, thì thế kỷ 17, 18, sự chuyển giao chủ quyền vùng đất ấy từ Chân Lạp sang Đại Việt, Đàng Trong lại diễn ra một cách êm thấm, hòa bình và có sự đồng thuận. Sau khi đã hoàn thành công cuộc mở cõi về phương Nam, chúa Nguyễn đẩy mạnh khai khẩn vùng đất mới. Với bàn tay khéo léo và sự cần cù của người Việt kết hợp với tài buôn bán của người Hoa, chẳng bao lâu Nam Bộ đã trở thành một vùng đất trù phú, màu mỡ. Với tầm nhìn thoáng mở, các chúa Nguyễn đã khai thác thế mạnh thương mại ở Đàng Trong nói chung, Nam Bộ nói riêng, đưa Đàng Trong hội nhập vào nền thương mại quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ, nâng vị thế Đàng Trong lên một bước hơn hẳn so với đàng ngoài. Như vậy là đến năm 1779, các chúa Nguyễn đã cơ bản thiết lập đầy đủ hệ thống quản lý hành chính trên toàn cõi Nam Bộ ngày nay. Tuy chưa có sự chặt chẽ và hoàn thiện, Song phải thấy rằng đây là một sự tiến bộ đáng kể, một sự khởi đầu rất có ý nghĩa, làm cơ sở cho việc kiện toàn và hoàn thiện bộ máy hành chính ở giai đoạn về sau, khi đất nước đã bước vào kỷ nguyên thống nhất vào đầu thế kỷ 19. Phong trào Tây Sơn nổ ra từ năm 1771 và phát triển nhanh chóng. Trên địa bàn Nam Bộ, cuộc chiến giữa các chú Nguyễn với Tây Sơn diễn ra ác liệt từ 1776. Trong gần một thập kỷ, Nguyễn Ánh thường xuyên phải bôn tẩu trước sự tấn công truy kích của quân Tây Sơn. Có lúc cùng đường, Nguyễn Ánh đã cầu cứu quân Xiêm rồi cầu viện quân Pháp. Quân Xiêm chỉ chờ cơ hội này để đem quân xâm nhập Chân Lạp 1781 và Nam Bộ 1784, mưu đánh chiếm Gia Định. Bằng khí thế của quân Tây Sơn và tài năng của Nguyễn Huệ, tháng 1 1785, trận thủy chiến Rạch Gầm Xoài Múc đã đánh bại hoàn toàn quân Viễn Chinh Xiêm Chân Lạp. Nguyễn Ánh một lần nữa đại bại, đất Gia Định tránh được nguy cơ mất vào tay quân Xiêm, giờ đây thuộc quyền quản lý của Tây Sơn. Cho đến khi Nguyễn Lữ rút khỏi Gia Định 1788, Nguyễn Ánh mới từng bước khôi phục lại chủ quyền trên toàn lãnh thổ Nam Bộ. Sau khi giành lại quyền kiểm soát vùng Nam Bộ từ Tây Sơn, chúa Nguyễn thi hành nhiều biện pháp nhằm ổn định sản xuất, đẩy mạnh khai hoang, thành lập các thôn ấp mới, tạo nên một vùng môi sinh thuận lợi, đất đai màu mỡ, ruộng đồng cò bay thẳng cánh. Các chúa Nguyễn đã nhạy bén khai thác những lợi thế được tạo nên từ luồng thương mại thế giới vào thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18, để biến đàn trong thành một thị trường hết sức năng động. Sự mở cửa của các chúa Nguyễn đã tạo điều kiện cho thương nghiệp phát triển. Các hải cảng mọc lên khắp các cửa biển từ Thanh Hà, Phú Xuân vào đến Nam Bộ để tập trung trao đổi và mua bán hàng hóa. Chỉ trong khoảng hơn 100 dặm một chút mà người ta đếm được hơn 60 cảng, tất cả đều thuận lợi để tàu thuyền cập bến vào đất liền. Chú thích: Bory, 1998, Sứ Đàn Trong năm 1621, Hồng Nhuệ, Nguyễn Khắc Xuyên, Nguyễn Nghị, dịch và chú thích, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, trang 91. Đọc tiếp: Một loạt đô thị thương cảng ra đời thu hút nhiều thuyền buôn và thương gia nước ngoài, kể cả các công ty tư bản phương Tây như Hà Lan, Anh, Pháp, trong đó nổi lên các cảng thị Thanh Hà, Thừa Thiên Huế, Hội An, Quảng Nam, nước Mặn, Bình Định, Dũng Lấm, Phú Yên, Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Cù Lao Phố, Đồng Nai, Mỹ Tho, Tiền Giang, Hà Tiên, Kiên Giang. Chính các cảng thị này đã tạo nên sắc thái mới cho nền kinh tế đất nước nói chung, đằng trong nói riêng, tạo điều kiện cho sự xuất hiện mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam, tạo nên hướng đi mới trong việc phát triển kinh tế hàng hóa tiền tệ. Với nền kinh tế nội địa, chúa Nguyễn không thi hành chính sách độc quyền như ở đàng ngoài, mà còn khuyến khích mọi người tham gia buôn bán. Điều này tạo ra một tầng lớp thương nhân người Việt đông đảo hơn nhiều so với trước đó, bao gồm những tiểu thương, tiểu chủ, tầng lớp mại biện, các chủ cửa hàng, đến cả tầng lớp không chuyên như quan lại, thậm chí cả chúa Nguyễn. Với chính sách khuyến khích buôn bán của các chúa Nguyễn cũng đã góp phần làm thay đổi quan niệm coi thường buôn bán của người dân, khuyến khích người dân tham gia trao đổi buôn bán. Họ là người điều khiển thị trường thông qua các chính sách. Do nhu cầu phát triển của kinh tế hàng hóa trong nước và tác động của luồng thương mại quốc tế cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18, đàng trong đã có bước phát triển đáng kể, biểu hiện bằng sự mở rộng mạng lưới chợ ở các địa phương. Sự phong phú của lượng hàng hóa trao đổi đã là cơ sở cho hoạt động giao lưu buôn bán thêm thuận lợi và có tính bền vững lâu dài. Điều đáng nói là các chúa Nguyễn rất chú trọng đến việc phát triển ngoại thương. Chủ trương mở cửa của chúa Nguyễn không những đáp ứng nhu cầu cấp thiết của xã hội đàng trong mà còn phù hợp với xu thế phát triển thương mại quốc tế và khu vực. Để phát triển ngoại thương, các chúa Nguyễn đã tận dụng tối đa những thuận lợi của điều kiện tự nhiên phục vụ nhu cầu trao đổi, buôn bán. Thương mại quốc tế cũng như thương mại khu vực thế kỷ 17-18 chủ yếu thực hiện bằng con đường biển. Tham gia vào luồng thương mại thế giới, các chúa Nguyễn chú ý lợi dụng điều kiện tự nhiên để xây dựng các bến cảng. Các chúa Nguyễn là những người đi tiên phong trong lịch sử nước ta về việc đặt quan hệ giao thương quốc tế với nhiều quốc gia trên thế giới. Thông qua các văn thư ngoại giao, Các chúa Nguyễn muốn xác lập vị thế chính quyền đằng trong quan hệ quốc tế, mong muốn thúc đẩy quan hệ giao thương với các nước trong khu vực cũng như với các nước phương Tây. Điều đó chứng tỏ nhận thức quốc tế của các chúa Nguyễn trước thời đại mới đã được nâng lên, cũng như sự cởi mở, thiện chí trong chính sách ngoại thương đã có tác dụng thu hút hoạt động buôn bán của thương nhân nước ngoài vào đàng trong ngày càng mạnh mẽ hơn. Trong hai thế kỷ 17 và 18, Nhật Bản, Trung Quốc, Xiêm, Bồ Đào Nha, Hà Lan là những thương khách lớn của đàng trong. Ngoài việc tạo ra một thị trường có sức lôi cuốn thương gia nước ngoài, các chúa Nguyễn còn tìm cách giữ chân họ lại bằng cách tạo ra một môi trường buôn bán thuận lợi cho họ được hưởng những chính sách ưu đãi về mọi mặt. Với những việc làm trên đây cho thấy, các chúa Nguyễn đã chủ động đưa đàng trong nói chung, Nam Bộ nói riêng, hội nhập vào xu thế chung của thời đại. Không những vậy, chính các vị đã biết phát huy thế mạnh vốn có của vùng đất mới, tạo ra hấp lực mạnh mẽ đối với thế giới, làm cho Nam Bộ trở thành điểm hội tụ sôi động của thế giới, nơi cuộc tiếp xúc Đông Tây diễn ra đầy ấn tượng vào thế kỷ 17-18. Tuy nhiên, càng về những năm cuối thế kỷ 18, khi thời đại thương mại thế giới nơi đây lùi tàn, thì chính sách thu thuế buôn bán của chính quyền chúa Nguyễn ngày càng trở nên gay gắt và có phần nặng nề hơn, làm cho hoạt động buôn bán bị giảm sút. Hầu hết các quan lại đứng ra trưng thu thuế đều tham lam, ích kỷ, muốn dơ vét của cải của dân làm của riêng nên thu thuế thật nặng. Sự lộng quyền của Trưng Phúc Loan đã dẫn đến cuộc khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ vào năm 1771, rồi phát triển như vũ bão, tạo nên sự biến động dữ dội ở vùng đất Nam Bộ. Chiến tranh và sự tàn phá của nó đã làm cho hoạt động thương mại ở Nam Bộ bị đình trệ. Các trung tâm kinh tế lớn như Cù Lao Phố, Hà Tiên, Mỹ Tho tàn lụi dần. Vượt qua sự ràng buộc của các định chế phong kiến từng tồn tại hơn 6 thế kỷ trên đất nước ta, các chúa Nguyễn đã xóa bỏ tư tưởng ức thương để đàng trong có một nền kinh tế hàng hóa đầy năng động. Với chính sách thoáng mở, các chúa Nguyễn đã tạo điều kiện cho việc buôn bán giao thương ngày càng phát triển và lấy đó làm cơ sở kinh tế, xã hội cho sự tồn vong của chế độ đàng trong. Chúa Nguyễn Ánh, vua Gia Long và những ông vua kế vị buổi đầu triều Nguyễn đã tiếp tục phát huy thành quả mà tiền nhân tạo lập, đã làm cho nền kinh tế và văn hóa nước nhà có dịp thăng hoa. Tiếc là điều kiện khách quan, xu thế thời đại đã không cho phép triều Nguyễn tiếp tục duy trì tính chất chuyên chế lâu dài trên đất nước ta. Lịch sử đòi hỏi cần có sự thay đổi trong tư duy, phải nhanh chóng tiếp biến văn minh hiện đại từ phương Tây đang lan tỏa mạnh mẽ sang phương Đông, để tự điều chỉnh chính sách cai trị của mỗi quốc gia. Họ Nguyễn đã làm được nhiều điều, song không thể tiếp tục đáp ứng yêu cầu của lịch sử đặt ra vào thế kỷ 19 nên đã sớm thất bại. Sự thất bại của triều Nguyễn cũng là sự thất bại đắng cay của toàn dân tộc Việt Nam vào hậu bán thế kỷ 19. Đất nước Việt Nam rơi vào tay thực dân Pháp. Cùng với việc mở mang bờ cõi, lưu dân Việt tiến về phía Nam, một cuộc tiếp xúc giao thoa văn hóa diễn ra. Văn hóa Thuận Quảng, tiểu vùng của văn hóa Đại Việt vừa mới định hình sau mấy thế kỷ, lại một lần nữa được gặp gỡ với các nền văn hóa ở phía Nam khi người Việt từ Thuận Quảng tiến hành những đợt di dân lớn vào Nam Bộ trong hai thế kỷ 17-18. Tại đây, cư dân Việt vẫn là chủ thể. Vì thế, văn hóa Thuận Quảng là những hạt giống đầu tiên được gieo trồng trên miền đất mới khai thác này. Chúng sẽ là cơ sở của văn hóa Nam Bộ. Tuy nhiên, văn hóa Nam Bộ không phải là văn hóa Thuận Quảng, mà là văn hóa Thuận Quảng trong sự giao thoa tiếp biến giữa các nền văn hóa Việt Chăm, Việt Hoa, Việt Khmer. Sự gặp gỡ của các cộng đồng cư dân trên đất đàng trong, sự tác động qua lại phong phú giữa các nền văn hóa đã tạo nên những nét dung dị, hài hòa, cởi mở, phóng khoáng của văn hóa Nam Bộ, văn hóa đàng trong, văn hóa cộng cư giữa các tộc người. Nền văn hóa mở của đàng trong hình thành và trở thành một yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa cũng như sự hoạt động mạnh mẽ của kinh tế ngoại thương. Ngược lại, sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa, đặc biệt việc đẩy mạnh giao lưu buôn bán với nước ngoài, cũng có tác động đến việc xóa bỏ tính khép kín của văn hóa truyền thống để hình thành nên một nền văn hóa mở, văn hóa hướng ngoại của xứ đàng trong. Đúng như Bory đã nhận xét, cái tinh thần của người đàng trong từ phía Bắc đã vượt núi trèo đèo để tiến vào tận mũi Cà Mau là tinh thần phóng khoáng, hiếu khách, hiếu thị để đón nhận những luồng gió mới. Điều đó góp phần quan trọng để họ nhập cuộc một cách nhanh chóng vào luồng thương mại quốc tế và khu vực, tiếp nhận tôn giáo mới, tư tưởng mới của phương Tây. Các tộc người chung sống ở Nam Bộ từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19, cho dù có khác nhau về tôn giáo và văn hóa truyền thống, nhưng họ vẫn thể hiện được nhiều yếu tố tương đồng qua các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Quá trình cộng cư trong một thời gian dài đã tạo khả năng thích nghi và giao thoa văn hóa giữa các tộc người với nhau. Thực tế đó đã tạo nên tính thống nhất trong đa dạng của văn hóa Nam Bộ, và đó chính là nét đặc trưng văn hóa vùng đất Nam Bộ mới mẻ này. Ngoài mối quan hệ với Chân Lạp và Simla, các chúa Nguyễn còn đặt quan hệ ban giao với các nước trong khu vực như Trung Hoa, Nhật Bản, các nước Đông Nam Á khác như Philippines, Malaysia, Indonesia, đồng thời còn mở rộng quan hệ với các nước phương Tây như Anh, Pháp, Hà Lan, Bồ Đào Nha. Quá trình ban giao với các nước trong khu vực và trên thế giới chủ yếu nhằm giải quyết vấn đề giao thương. Nó ít nhiều tác động đối với sự phát triển văn hóa của xứ Đằng Trong nói chung, Nam Bộ nói riêng vào hai thế kỷ 17-18. Giao lưu, tiếp xúc văn hóa với các địa phương, các tộc người trong nước và với nhiều nền văn hóa trên thế giới đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong văn hóa Nam Bộ, nhất là văn hóa Trung Hoa và Nhật Bản. Nhiều yếu tố văn hóa trên mảnh đất Đằng Trong còn bảo tồn đến hôm nay là chứng tích của sự gặp gỡ, giao lưu văn hóa Việt-Nhật, Việt-Hoa. Thông qua con đường thương mại thế kỷ 17-18. Có thể nhận ra một cách dễ dàng rằng, qua hai thế kỷ mở rộng giao thương, ngoài Hội An và một vài nơi khác ở miền Trung như Thanh Hà, Nước Mặn, Cù Lao Phố, Hà Tiên, Mỹ Tho, Bãi Sầu, Bến Nghé đã tiếp nhận nhiều kiểu sinh hoạt nước ngoài. Sự hiện diện của các bang Hoa Kiều ở Cù Lao Phố, Mỹ Tho, Hà Tiên, Bến Nghé ngày nay là những yếu tố văn hóa chủ yếu của các vùng Phúc Kiến, Quảng Đông, Triều Châu và Hải Nam được du nhập vào Đằng Trong bằng con đường di dân và giao thương. Khác với thời Bắc thuộc, chính quyền cai trị Trung Hoa luôn tìm cách đồng hóa nhân dân ta. Chính quyền Đằng Trong và cả nhà Nguyễn sau này đã có những chính sách khuyến khích sự hội nhập văn hóa của người Hoa vào Việt Nam nói chung, Nam Bộ nói riêng một cách tự nhiên. Chính quyền họ Nguyễn hầu như không có một quy định nào buộc người Hoa sinh sống ở nước ta phải từ bỏ phong tục tập quán của mình, cũng không có một điều luật nào buộc họ phải theo phong tục tập quán của người Việt, mà trái lại luôn tôn trọng phong tục tập quán của người Hoa cũng như các kiều dân khác. Điều đó đã được Trịnh Hoài Đức khẳng định trong Gia Định Thành Thông Chí. Gia Định là cõi phía nam nước Việt, khi mới khai thác thì có lưu dân nước ta, người Việt, cùng đường nhân, di dân người Hoa, người Tây Dương, người Cao Miên, người Bồ Đà, Java. Những người các nước ấy đến kiều ngụ đông đảo, chung lộn mà y phục, khí dụng đều theo quốc hóa của họ. Chú thích: Trịnh Hoài Đức, Gia Định Thành Thông Chí, sách đã dẫn, mục Phong Tục Chí, đọc tiếp. Điều này đã trở thành một trong những cơ sở cho sự giao lưu văn hóa trong cuộc sống cộng cư giữa các tộc người ở Nam Bộ. Sự giao thoa, tiếp biến giữa các cộng đồng Việt qua Khmer ở Nam Bộ diễn ra trong một môi trường thoáng mở về cả chính trị, tự nhiên lẫn kinh tế, xã hội, với những biểu hiện cụ thể trên cả văn hóa vật chất lẫn tinh thần. Trịnh Hoài Đức viết: người Gia Định ngồi nói chuyện với nhau thường nói lẫn tiếng Trung Quốc, người Cao Miên, người nghe quen cũng hiểu mà không phân biệt là tiếng khác. Trích Trịnh Hoài Đức, Gia Định Thành Thông Chí, sách đã dẫn, mục Phong Tục Chí. Riêng ở trấn Phiên An, nhà cửa, áo quần, đồ dùng phần nhiều giống với Trung Quốc, người phần nhiều thông hiểu tiếng nói của các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông, Triều Châu. Trịnh Hoài Đức, Gia Định Thành Thông Chí, sách đã dẫn, mục Phong Tục Chí. Trong quá trình cộng cư và giao thoa ngôn ngữ, dần dần tiếng Việt trở thành tiếng nói chung cho các tộc người. Có không ít người Hoa trong cộng đồng Minh Hương không còn biết nói tiếng Hoa và cả chữ viết của người Hoa. Tuy nhiên, trong giao tiếp, hiện tượng song ngữ hay đa ngữ thường xuất hiện, nhất là cách dùng đại từ xưng hô hay số đếm. Thực tế này làm cho ngôn ngữ Nam Bộ ngày càng trở nên phong phú hơn. Truyền thống của người Hoa là sống có tổ chức, biết tương thân tương trợ, có ý thức trong việc duy trì, phát triển và gieo cấy truyền thống tín ngưỡng của mình vào cộng đồng cư dân ngoại tộc. Khi vào Nam Bộ, một môi sinh xã hội hoàn toàn mới mẻ, truyền thống văn hóa Hoa có điều kiện và khả năng để sớm hòa nhập và chi phối đời sống văn hóa của các cộng đồng cư dân trên địa bàn sinh sống. Tuy nhiên, trong một bối cảnh nhất định, những người Hoa ở Nam Bộ cũng đã tiếp nhận ảnh hưởng văn hóa của các tộc người cộng cư, Việt, Khmer và cả Chăm nữa. Về phía người Việt, vốn đã từng tiếp biến văn hóa Trung Hoa từ thời Bắc thuộc trên nền tảng văn hóa bản địa có từ thời Văn Lang, Âu Lạc. Trong điều kiện thoáng mở ở vùng đất mới, sự tiếp biến văn hóa Hoa và cả Khmer diễn ra khá thuận lợi. Trong sinh hoạt tín ngưỡng có thể nhận thấy một sự giao thoa mạnh mẽ đến mức có những nét văn hóa khó phân biệt cội nguồn Hoa Việt. Như đã nói ở phần trước, các tục thờ thần, thiên thần và nhân thần, tục đốt vàng mã, tổ chức tết lễ, tục kiêng kỵ giữa người Hoa và người Việt có nhiều nét tương đồng. Có ý kiến cho rằng người Việt chịu ảnh hưởng của người Hoa về sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng. Điều đó không sai, song phải thấy rằng trên phương diện này, người Hoa chịu ảnh hưởng văn hóa Việt không phải ít. Việc thờ cúng ông Thiên, Quan Công, Thiên Hậu, Thổ Công, ông Bổn, Thần Tài, Thổ Địa, người Việt ở Nam Bộ đã tiếp nhận ảnh hưởng của người Hoa. Người Việt còn ăn Tết theo kiểu người Hoa, chẳng hạn Tết Nguyên Tiêu, Tết Đoan Ngọ. Ngược lại, người Hoa chịu ảnh hưởng của văn hóa Việt khá rõ nét trong kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng và trong cả nội dung tín ngưỡng. Một số cơ sở thờ tự của người Việt đã thu hút đông đảo người Hoa, như trường hợp núi Bà Đen ở Tây Ninh, những ngôi chùa Phật giáo đại thừa của người Việt. Sự giao thoa văn hóa còn thể hiện ở những ngôi chùa Phật giáo tiểu thừa của người Khmer với những dấu ấn sâu sắc của người Hoa và người Việt. Chúng ta còn dễ dàng nhận ra sự giao thoa văn hóa của các tộc người ở Nam Bộ qua kiến trúc, nhà ở, trang phục, ẩm thực, qua các loại hình nghệ thuật, qua các hoạt động khám chữa bệnh. Với chính sách thoáng mở của chính quyền họ Nguyễn đã khiến cho những người Hoa đến sinh sống ở Việt Nam qua nhiều thế hệ, họ đã quên đi thân phận ngoại tộc với tên gọi Minh Hương để sẵn sàng đóng góp cho công cuộc xây dựng quê hương mới trên mọi phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa. Mà những người con ưu tú của Nam Bộ như cha con Mạc Cửu, Mạc Thiên Tứ, Võ Trường Toản, Lê Quang Định, Ngô Nhân Tịnh, Trịnh Hoài Đức, Phan Thanh Giản. Ngoài những món ăn nổi tiếng, những phố xá, đình chùa, miếu mạo, chợ búa, kho tàng, bến bãi, cửa hàng, cửa hiệu mang đậm dấu ấn Hoa, người Hoa Nam Bộ còn góp vào nền văn hóa vùng đất này nhiều loại hình nghệ thuật như hát tiều, hát quản, múa mặt nạ, múa lân sư rồng. Các thị xã Bình Dương chiêu anh cát, tập hợp các anh tài, tao nhân mặt khách xa gần đến đây để có nhiều đóng góp cho văn đàn Nam Bộ. Đặc biệt, người Hoa còn góp phần không nhỏ cho việc nâng cao trình độ dân trí trên vùng đất mới, ở cả những vùng sâu, vùng xa, bằng việc tổ chức những trường lớp nhân dân khi mà hệ thống trường học, nhà nước chưa thiết lập được nơi đây. Tiêu biểu như Chiêu Anh Cát ở Hà Tiên, Tiên Sư Miếu ở Bạc Liêu. Giữa thế kỷ 19, khi đến thăm Chợ Lớn, The Bang Giang Cua đã ghi lại rằng ở đầu xa nhất của Sài Gòn là khu vực của người Hoa, khu thương mại của thành phố. Khu vực này với diện mạo của nó giống tất cả với các thành phố duyên hải của Trung Hoa. Có thể nói rằng sự có mặt của cộng đồng người Hoa với quá trình hội nhập của họ đã góp phần làm phong phú văn hóa Nam Bộ. Những yếu tố Hoa Việt Khmer trong sự giao thoa của nó đã tạo nên một phức hợp văn hóa mang đậm màu sắc cộng cư với sắc thái rất riêng của vùng đất Nam Bộ, thể hiện rõ tính chất đa dạng trong thống nhất của văn hóa Việt Nam. Gắn liền với giao lưu kinh tế trong các thế kỷ 17-18, giao lưu văn hóa Đông Tây diễn ra theo chiều hướng Tây hóa. Các giáo sĩ thừa sai khi tiếp xúc với chúa Nguyễn, quan lại và dân chúng bản địa thường phô trương sự hiểu biết của mình về các môn khoa học và kỹ nghệ phương Tây. Nền văn hóa mở dù mới được hình thành với quá trình chinh phục vùng đất phương Nam của xứ Đằng Trong là cơ sở để con người của vùng đất này nhanh chóng tiếp nhận những yếu tố văn hóa mới từ bên ngoài du nhập vào. Trên cơ sở đó, những kiến thức sơ đẳng của các môn khoa học của phương Tây như cơ khí, toán học, vật lý, thiên văn sớm đi vào cuộc sống của cư dân đằng trong nói chung, Nam Bộ nói riêng. Các chúa Nguyễn thường mời người phương Tây làm người dạy học cho mình. Thành tựu của y học phương Tây cũng được áp dụng trong việc chữa trị bệnh cho chúa. Như thế, Tây y cũng như các môn khoa học tự nhiên châu Âu được người Việt Nam biết đến trong thời kỳ giao thương quốc tế Đông Tây. Thông qua giao thương, các chúa Nguyễn cũng như quan lại và thường dân bước đầu có những hiểu biết về đời sống vật chất cũng như tinh thần của người phương Tây. Cũng nhờ giao thương mật thiết với bên ngoài mà người dân thời ấy có dịp nhìn thấy và sử dụng những sản phẩm chưa từng có trong nước như bánh mì hay rượu vang. Tập quán ăn uống từ đó cũng có biến đổi ít nhiều. Cũng thông qua giao thương, một số giáo sĩ, thương nhân phương Tây từng sống ở đằng trong thế kỷ 17, 18 đã trực tiếp hoặc gián tiếp cho ra đời nhiều tác phẩm trình bày những hiểu biết của mình về xứ sở này. Những ký sự, bút ký hoặc tác phẩm lịch sử nổi tiếng như Xứ Đằng Trong năm 1621 của Bory, miêu tả lịch sử xứ Đằng Trong của Coverley, Hải Ngoại Kỹ Sự của Thích Đại Sáng, những chuyến du hành của nhà hiền triết P. Boivre 1768 của nhà xuất bản châu Âu, hệ thực vật Nam Kỳ của Lourayro, cuộc du hành đến Đằng Trong của Baro. Qua đó, một bức tranh toàn cảnh xã hội Đằng Trong, một phần nửa lãnh thổ Việt Nam cũng như Nam Bộ thực sự được quảng bá tại nhiều nước châu Âu lúc bấy giờ. Gắn liền với chính sách mở cửa của các chúa Nguyễn và quá trình truyền giáo của người phương Tây, chữ quốc ngữ ra đời vào thế kỷ 17. Francesco di Pina, Cristoforo Borri, Gaspar de Amiran, Antonio Barbosa và Alexandre de Rol là những giáo sĩ giỏi tiếng Việt và là tác giả cuốn từ điển Việt Bồ Amiran, Bồ Việt Barbosa, Việt Latin Bồ Rod. Đó là cơ sở của quá trình hình thành chữ quốc ngữ, công trình Latin hóa tiếng Việt, một công trình mang tính tập thể của nhiều giáo sĩ phương Tây. Thực chất, đây là sự du nhập chữ cái Latin do các giáo sĩ phương Tây đưa vào nhằm phiên âm tiếng Việt phục vụ trong nhu cầu học tiếng Việt để trực tiếp giảng đạo của họ. Có thể khẳng định, chữ quốc ngữ ra đời là sản phẩm của cuộc giao lưu mới trong lịch sử, đó là cuộc giao lưu Âu-Việt. Chính sự ra đời của nó đã phục vụ đắc lực không những cho hoạt động truyền giáo mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương. Sự xuất hiện của đạo Thiên Chúa đã góp phần làm đa dạng và phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Sinh hoạt văn hóa Công giáo bao gồm nghi lễ, quan niệm, trang phục, kiến trúc nhà thờ xuất hiện bên cạnh văn hóa tôn giáo cổ truyền. Như vậy, quan hệ buôn bán, sự tiếp xúc, hôn nhân và quá trình chung sống của nhiều người nước ngoài bao gồm cả Nhật Bản, Trung Hoa và một số nước phương Tây ở đằng trong đã có tác động mạnh mẽ, tạo nên nhiều yếu tố văn hóa mới trong sự dung hợp giữa văn hóa Đông Tây với văn hóa bản địa. Sự phát triển của thương nghiệp đã dẫn đến việc hình thành nhiều cảng thị ở Nam Bộ. Các cảng thị Cù Lao Phố, Mỹ Tho, Hà Tiên, Bãi Sào, Bến Nghé không những đóng vai trò là những trung tâm thương mại quốc tế mà còn là nơi tiếp nhận giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với các nước trong khu vực cũng như trên thế giới trong nhiều thế kỷ liền. Thông qua các cảng thị này, sự giao lưu kinh tế và văn hóa Đông Tây đã diễn ra mạnh mẽ. Một số kỹ nghệ phương Tây được du nhập vào đằng trong. Những kỹ thuật mới này thâm nhập đầu tiên vào các trường dòng, sau đó được áp dụng rộng rãi hơn cho các hoạt động kinh tế nhằm phục vụ thị trường xuất nhập khẩu. Nhiều giống cây mới lạ cũng được du nhập. Sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa Nam Bộ và sự phồn thịnh của ngành ngoại thương đã thúc đẩy hơn nữa quá trình lưu thông tiền tệ và mở rộng quan hệ tiền tệ. Quá trình này vừa là kết quả vừa là yếu tố tác động trở lại rất quan trọng đối với hoạt động ngoại thương. Mở rộng quan hệ tiền tệ đã góp phần đẩy nhanh sự phát triển nền kinh tế hàng hóa, đẩy lùi kinh tế tự cung tự cấp. Đáng tiếc, điều kiện bên trong lẫn bên ngoài cuối thế kỷ 18 không tạo thuận lợi cho những mầm mống kinh tế mới nảy nở, phát triển cao hơn, có khả năng làm biến đổi về chất của lực lượng sản xuất cũng như thay đổi quan hệ sản xuất của xã hội đằng trong. Chính sách ức thương của triều Nguyễn sau đó đã phá vỡ những mầm mống kinh tế mới nảy sinh trong hai thế kỷ mở cửa 17-18. Đánh bại Tây Sơn, Nguyễn Ánh lập nên Dương Triều Nguyễn, đặt kinh đô ở Huế. Năm 1803, Gia Long cử phái bộ sang nhà Thanh xin quốc hiệu và đầu năm 1804 chính thức công bố tên nước là Việt Nam. Năm 1811, Gia Long lấy lại quốc hiệu Đại Việt. Năm 1838, Minh Mạng đổi quốc hiệu thành Đại Nam. Từ năm 1778, chúa Nguyễn chia Nam Bộ, lúc đó gọi là Phủ Gia Định, làm bốn dinh: dinh Trấn Biên, dinh Phiên Trấn, dinh Trường Đồn, dinh Long Hồ, và một trấn, trấn Hà Tiên. Năm 1808, vua Gia Long chia Nam Bộ thành năm trấn với tên gọi mới: trấn Biên Hòa, trấn Phiên An, trấn Định Tường, trấn Vĩnh Thanh và trấn Hà Tiên. Năm trấn hợp thành tổng trấn với tên gọi Gia Định Thành. Xứ Bắc Hà lập thành một tổng trấn gọi là Bắc Thành, gồm 11 trấn. Ngoài ra vẫn còn tồn tại hai đạo Long Xuyên và Kiên Giang chưa nâng thành trấn. Năm 1831-1832, Minh Mạng tiến hành cuộc cải cách hành chính, xóa bỏ các tổng trấn, đổi các dinh trấn thành tỉnh. Gia Định đổi thành Nam Kỳ, chia trấn Vĩnh Thanh thành hai tỉnh. Như vậy là Nam Kỳ gồm 6 tỉnh Biên Hòa, Phiên An, đến năm 1833 đổi thành tỉnh Gia Định, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Dưới tỉnh là phủ, huyện, châu và tổng xã. Chính quyền tổng xã được tổ chức chặt chẽ nhằm đảm bảo quyền lực của nhà nước và giải quyết các khó khăn một cách kịp thời. Dưới thời Nguyễn, luật Gia Long, tên gọi chính thức là Hoàng Triều Luật Lệ, được ban hành. Bộ luật này được biên soạn trên cơ sở tham khảo luật Hồng Đức thời Lê và luật nhà Thanh. Thời Minh Mạng có chỉnh sửa, bổ sung, nhưng nhìn chung đây là bộ luật chính thống sử dụng hầu như suốt thời Nguyễn. Tuy nhiên, đối với Nam Bộ, chủ quyền của Triều Nguyễn, hay nói đúng hơn, chủ quyền của Đại Việt chỉ duy trì được đến năm 1867, và khi nhà Nguyễn ký hiệp ước với chính phủ Pháp, hiệp ước Giáp Tuất 1874, thì về mặt pháp lý, vùng đất này hoàn toàn mất về tay Pháp. Trong khi triều đình Huế mà người đứng đầu là vua Tự Đức từng bước để mất các tỉnh Nam Kỳ, thì nhân dân Nam Kỳ lại phát huy truyền thống đấu tranh của dân tộc. Cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Kỳ chống Pháp xâm lược diễn ra từ phong trào tị địa đến hoạt động văn chương yêu nước, và cao nhất là những cuộc đấu tranh vũ trang nổ ra dưới sự lãnh đạo của Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Thiên Hộ Dương, Thủ Khoa Huân, Trương Quyền, Đỗ Trình Thoại, Đỗ Quang, Nguyễn Thông, Phan Văn Đạt, Hồ Huấn Nghiệp, Phan Tam, Phan Ngũ, Nguyễn Xuân Phụng, Đoàn Công Bửu, Quảng Hớn, đã làm cho kẻ thù thất điên bát đảo. Nam Bộ trở thành thuộc địa của Pháp. Chính phủ Pháp cử một viên thống đốc đứng đầu bộ máy cai trị ở đây. Nam Kỳ được chia làm nhiều tiểu khu hành chánh, hạt, theo kiểu tổ chức hành chính của nước Pháp. Nhà Nguyễn chọn Nho giáo làm tôn giáo chủ đạo. Hệ tư tưởng Nho giáo được xem là nền tảng, là tư tưởng chính thống trong đạo trị nước của các ông vua Nguyễn. Tuy nhiên, Phật giáo thời này vẫn tiếp tục phát triển, nhiều chùa tháp được trùng tu và xây dựng mới. Sự hưng khởi của Phật giáo thời này cho thấy Nho giáo thời Nguyễn không còn là khuôn vàng thước ngọc, là chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần cho các nhà Nho, nhất là từng lớp quan lại đương thời trước thế sự nhiễu nhương. Năm 1867, thực dân Pháp chiếm Nam Kỳ lục tỉnh. Bắt đầu từ đó, văn hóa văn minh Pháp nói riêng, văn minh phương Tây nói chung du nhập mạnh mẽ hơn nữa vào vùng đất này. Một bộ phận không nhỏ trở thành công chức, binh lính Pháp. Một số người vào học làng Tây. Một bộ phận địa chủ trở thành tay sai của chính quyền thực dân, dựa vào Pháp để thâu tóm ruộng đất, ra sức bóc lột nông dân tá điền, tổ chức cuộc sống gia đình và cá nhân theo kiểu Tây. Lối sống Tây ngày càng trở nên phổ biến trong đời sống nhân dân Nam Bộ. Tất nhiên, với sự xâm nhập của văn minh phương Tây, bộ mặt Nam Kỳ cũng thay đổi hẳn. Nhà cửa, đường xá, cầu cảng, bệnh viện, trường học mọc lên, tạo ra một cảnh quan mới mẻ cho vùng đất này. Kinh tế Nam Bộ phát triển cả nông nghiệp lẫn thủ công thương nghiệp. Trong đó, với chính sách khuyến nông, nhà Nguyễn đã giúp cho thị trường gạo ở Nam Bộ thăng hoa hơn trước, trở thành mặt hàng chủ đạo cung cấp cho cả nước cũng như bán ra nước ngoài. Thị trường hàng hóa ở Nam Bộ càng thêm phong phú và năng động. Tàu buôn các nơi trong nước và nước ngoài tấp nập ở các thương cảng Nam Bộ, nhất là Sài Gòn, Bến Nghé. hoạt động thương nghiệp ở Nam Bộ có chiều hướng phát triển mạnh lên. Tuy nhiên, do nhà nước Triều Nguyễn quản lý rất chặt chẽ ngoại thương, nên tàu buôn nước ngoài đến đây có phần giảm đi so với thời các chúa Nguyễn, đặc biệt từ khi có chủ trương bế môn tỏa cảng của triều đình. Nhà Nguyễn chủ trương kiểm soát chặt chẽ hoạt động ngoại thương, một mặt ngăn cấm ghe thuyền nhân dân đi ra nước ngoài buôn bán và trừng phạt nặng những ai vi phạm lệnh cấm đó. Mặt khác, nhà Nguyễn tổ chức các chuyến buôn và công cán ở nước ngoài như Hạ Châu, Singapore và Giang Lưu Ba, Indonesia, Quảng Đông, Luzon, Philippines, Borneo, Bangkok. Tuy nhiên, thuyền buôn nước ngoài vẫn được nhà Nguyễn cho phép ra vào các cảng trong nước. Trong nửa đầu thế kỷ 19, bến nghé Sài Gòn là thương cảng quan trọng nhất của Nam Bộ. Tại đây, tàu buôn nước ngoài đa số là tàu Trung Hoa thường cập bến để mua bán các loại hàng hóa không bị nghiêm cấm. Đến thời Minh Mạng, do tình hình chính trị trở nên phức tạp hơn, nguy cơ mất nước đến từ phía phương Tây đã được nhà vua dự cảm khá rõ ràng, nên chính sách hạn chế giao thương với phương Tây đã được thực thi nghiêm ngặt. Tàu thuyền Anh, Mỹ nhiều lần đến xin thông thương đều bị khước từ. Từ thời Minh Mạng trở đi, tàu buôn phương Tây và hầu hết các nước Đông Nam Á không còn được phép đến Nam Bộ, kể cả tàu buôn của Pháp. Sau khi chiếm được Nam Kỳ, thực dân Pháp ra sức khai thác thế mạnh kinh tế ở vùng đất này. Pháp đầu tư xây dựng các cảng biển và độc quyền xuất khẩu lúa gạo ở Nam Kỳ nhằm thu lại nguồn lợi khổng lồ cho chính phủ thực dân và các nhà tư bản Pháp. Sự có mặt của người Pháp trên đất Nam Kỳ và cùng với nó là chính sách khai thác thuộc địa đã tạo điều kiện cơ bản cho sự xuất hiện nơi đây mầm mống của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa mang màu sắc thực dân. Thành gia đình được xây dựng với dinh thự, kho lẫm, cục chế tạo, xưởng đóng ghe thuyền, tàu chiến. Hệ thống đường xá, phố chợ được chỉnh đốn một bước quy mô. Thương cảng Bến Nghé thu hút tàu bè của thương nhân ngoại quốc đến buôn bán đông đảo. Trước khi Pháp hạ thành gia định 1859, vùng đất này đã tiếp nhận những yếu tố văn hóa phương Tây thông qua sự giao tiếp với các thương nhân, các giáo sĩ, đặc biệt là các chuyên gia kỹ thuật châu Âu được Nguyễn Ánh trọng dụng. Ngoài ra, trong đội ngũ quan chức, có người được đào tạo từ phương Tây, thậm chí có cả những ông quan mắt xanh mũi lõ như Chenio và Nhiê. Bây giờ ở gia đình đã xuất hiện những con người biết vận dụng văn hóa Tây vào Việt Nam. Chẳng hạn như Nguyễn Văn Học, người đầu tiên vẽ bản đồ quy hoạch thành gia đình theo phương pháp vẽ bản đồ có tỷ lệ xích của phương Tây vào năm 1815. Trong lĩnh vực đóng tàu, kỹ thuật phương Tây đã được vận dụng một cách có hiệu quả. Ngoài ra, người Việt Nam còn biết sử dụng một số máy công cụ hoặc đo lường như ống nhòm, khinh khí cầu, hàng thử biểu, dụng cụ đo độ số thiên văn, đồng hồ chỉ giờ. Kỹ thuật in cũng được du nhập vào Sài Gòn và cùng với nó là sự xuất hiện của báo chí từ giữa thế kỷ 19. Gia Định Báo là tờ báo tiếng Việt đầu tiên ra đời ở Sài Gòn ngày 15 tháng 4 1865. Nhằm mục đích phổ biến trong người dân bản xứ những tin tức đáng cho họ quan tâm và cho họ những kiến thức về những vấn đề mới có liên quan đến văn hóa và những tiến bộ về nông nghiệp. Trong văn chương, tiểu thuyết đầu tiên là Truyện Thầy Lazaro Phiền của Nguyễn Trọng Quảng xuất hiện ở Sài Gòn năm 1887. Trong lĩnh vực giao thông, cảng lớn nhất nước là cảng Sài Gòn xây dựng năm 1862. Đường xe điện đầu tiên ở Đông Dương là đường xe điện Sài Gòn Chợ Lớn, khánh thành năm 1881. Đường xe lửa đầu tiên của cả nước là đường xe lửa Sài Gòn Mỹ Tho, khánh thành năm 1885. Chiếc xe kéo đầu tiên xuất hiện ở Sài Gòn năm 1886. Chiếc tàu biển hiện đại đầu tiên đóng tại Việt Nam là tàu Albert Sacro do xưởng đóng tàu Ba Son hạ thủy năm 1892. Chiếc xe đạp Pháp đầu tiên đưa vào Việt Nam tại Sài Gòn năm 1894. Chiếc xe hơi đầu tiên xuất hiện ở Sài Gòn năm 1903. Rõ ràng là từ khi vùng đất này trở thành thuộc địa của Pháp, sự thâm nhập của văn hóa phương Tây trở nên mạnh mẽ hơn, làm biến đổi về lượng lẫn về chất của đời sống xã hội. Lối sống Tây xuất hiện với sự xuất hiện các quán cà phê, quán ăn, bưu điện, ngân hàng, bệnh viện, rạp chiếu bóng, trang phục kiểu Tây, phương tiện đi lại, nhà cửa, cách nói năng, lối ứng xử, việc học hành, cách thức xài tiền, tất cả đều có sự thay đổi. Chỉ vài chục năm sau khi Pháp đô hộ, Sài Gòn đã nhanh chóng trở thành hòn ngọc viễn đông, và so với khu vực, Sài Gòn bấy giờ chỉ đứng sau Singapore và Hồng Kông mà thôi. Nam Bộ đã sớm tiếp nhận và ứng dụng kiểu quy hoạch và kiến trúc phương Tây vào thành phố Sài Gòn với sự phát triển giao thông nội ô và liên vùng, hình thành nên một hệ thống liên quan các dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ xã hội. Đồng thời đã tiếp nhận và ứng dụng cách thức quản lý đô thị phương Tây hiện đại vào đời sống xã hội. Chính sự xâm nhập mạnh mẽ của văn hóa phương Tây vào Việt Nam đã dẫn đến sự ra đời sớm nhất và nhanh chóng nhất ở Sài Gòn, một nền tảng công nghiệp hiện đại và tiên tiến với mức độ tập trung cao. Đây là nền công nghiệp tiên tiến nhất lúc bấy giờ trên đất nước ta và ở Đông Nam Á. Sài Gòn được xem là thành phố đầu tiên ở Việt Nam tiếp nhận được kiểu đô thị công nghiệp hóa từ phương Tây. Tại đây đã hình thành công nghiệp chế biến hướng đến xuất khẩu sớm nhất Việt Nam, hình thành nền công nghiệp nhẹ sản xuất hàng hóa tiêu dùng như công nghiệp sản xuất thực phẩm và đồ uống, công nghiệp sản xuất thuốc lá, công nghiệp dệt, công nghiệp chế biến mía đường, công nghiệp hóa chất và các sản phẩm từ hóa chất. Quá trình giao lưu tiếp xúc văn hóa giữa các vùng miền, giữa Đông Tây, Sài Gòn luôn là trung tâm đón nhận và chia sẻ. Người Sài Gòn gia đình đã chung sống với con người và văn hóa Trung Hoa, Ấn Độ, Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Nhật, Malaysia, Indonesia, Singapore, nên đã tạo ra được một phức hệ văn hóa đa dạng, phong phú, đặc biệt từ khi có sự xâm nhập của đạo Thiên Chúa vào Việt Nam. Nam Bộ thế kỷ 19 còn xuất hiện một hiện tượng mới mẻ trong quan hệ giao thương và văn hóa. Đó là sự tiếp xúc của người Mỹ với Việt Nam. Người Mỹ đầu tiên quan tâm tới Việt Nam là Thomas Jefferson, 1743-1826, sau này là tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ. Ông này đã gặp hoàng tử Cảnh tại Paris và vị hoàng tử này hứa sẽ giúp ông ta tìm giống lúa cạn ở Việt Nam. Nhưng cuối cùng, Cảnh đã không thực hiện được lời hứa với vị đại sứ Hoa Kỳ tại Pháp. Do nhận thức được nguồn lợi của Mỹ từ phía Nam Kỳ, chính phủ Mỹ đã nhiều lần cử đại diện đến Việt Nam đặt quan hệ ngoại giao, trước hết nhằm mục đích thông thương, nhưng nhiều lần bị Minh Mạng từ chối. Cũng có lúc Minh Mạng quyết định tiếp sứ đoàn của Mỹ năm 1835, nhưng do những trục trặc nên cuộc thương thuyết cuối cùng không thành. Tháng 5 1845, chiến hạm USS Constitution, một bộ phận của sư đoàn Đông Ấn thuộc Hải quân Mỹ, dưới sự chỉ huy của hạm trưởng John Percival, cập bến Đà Nẵng. Lần này, ngoài việc nhận tiếp tế lương thực, thủy quân Mỹ đã bắt một số quan lại Việt Nam làm con tin, buộc triều đình Huế phải thả một số linh mục người Pháp đang bị giam ở Huế. Không được triều đình Huế chấp thuận, chiến hạm Mỹ bắn Đại Bác Thị Uy rồi bỏ đi. Đây là hành động can thiệp quân sự đầu tiên chống Việt Nam của một chiến hạm Hoa Kỳ, có thể xem là một trong những lý do dẫn đến sự bất thành trong quan hệ thương mại giữa hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam. Đứng trước những áp lực của người Pháp, Tử Đức đã nghĩ đến việc mở rộng giao thiệp với bên ngoài để cứu vãn sự nguy vong của dân tộc, và Bùi Viện được cử ra nước ngoài để xem xét tình hình, kiếm giải pháp. Bùi Viện đã đến Mỹ và được Tổng thống Mỹ Grant tiếp. Bùi Viện trình bày tình cảnh Việt Nam và khẩn cầu chính phủ Mỹ giúp Việt Nam đánh Pháp. Tổng thống Mỹ thấy cần thiết phải nhân cơ hội này để bành trướng ảnh hưởng của mình tại Biển Đông, đồng thời trả đũa Pháp về việc Pháp can thiệp vào Mexico, vùng đất được coi là thuộc quốc của Mỹ, nên Grant nhận lời. Song do Bùi Viện không có danh nghĩa chính thức, không mang theo quốc thư của Tử Đức, nên Grant khuyên Bùi Viện trở về nước lấy quốc thư. Khi về nước, tình hình có những chuyển biến bất lợi, nên Bùi Viện không còn cơ hội trở lại Hoa Kỳ. Về phía Mỹ, chính sách ngoại giao của Mỹ đã thay đổi. Mỹ không còn muốn giúp Việt Nam đánh Pháp như đã hứa với Bùi Viện trước đây. Có thể nói, với một vị thế địa lý đặc biệt, Nam Bộ trở thành nơi hội tụ của nhiều dòng chảy văn hóa. Từ thời tiền sử, sơ sử, với sự góp mặt của nhiều lớp cư dân từ nhiều nơi trong khu vực cũng như trên thế giới, đã hình thành đặc trưng văn hóa Đồng Nai, cơ sở cho sự ra đời văn hóa Ốc Eo, Phù Nam vào 7 thế kỷ đầu công nguyên. Dòng chảy đó có lúc bị nghẽn lại, gãy khúc, quanh co, nhưng rồi lại được khai thông vào những thế kỷ 17-19 trở về sau. Trong khoảng thời gian này, với sự có mặt của người Việt trên vùng đất Nam Bộ, đã diễn ra một quá trình cộng cư và giao lưu văn hóa giữa các tộc người Việt, Hoa, Khmer, Chăm, Tiên. Trong dòng chảy văn hóa thời kỳ này có sự góp mặt của văn hóa của các nước trong khu vực như Trung Hoa, Nhật Bản, các nước Đông Nam Á và các nước Tây Âu. Quá trình tiếp nhận ảnh hưởng văn hóa phương Tây của người Việt Nam nói chung, Nam Bộ nói riêng diễn ra trong điều kiện giao thương quốc tế Đông Tây mở rộng, rồi sự xâm nhập của chủ nghĩa thực dân mà quan trọng hơn cả là Pháp. Tất cả đã hòa quyện để tạo nên một phức thể đa nguyên trên nền tảng văn hóa Việt, có sự thâu hóa tất cả những gì từ mọi nơi khác hội tụ về đây. Trong tiến trình giao lưu và hội nhập của Nam Bộ với khu vực và thế giới, trong bối cảnh chung của đất nước Việt Nam, Sài Gòn, Bến Nghé, nay là thành phố Hồ Chí Minh, luôn đứng ở vị trí trung tâm với vai trò trung chuyển. Hàng hóa khắp nơi đổ về Sài Gòn để rồi xuất ra nước ngoài. Và cũng từ Sài Gòn, hàng hóa tiêu dùng lại tỏa ra khắp các tỉnh thành Nam Bộ. Quá trình đô thị hóa ở Sài Gòn diễn ra nhanh chóng, nhất là từ sau khi Pháp chiếm Nam Kỳ. Người Pháp có ý thức đưa văn minh đô thị và kỹ thuật mới vào Sài Gòn từ rất sớm. Điều này đã thể hiện rõ từ khi quân Pháp đang đánh nhau với quan quân triều đình và họ đã lên kế hoạch đô thị hóa Sài Gòn trước khi nổ súng đánh thành Gia Định. Tài liệu lưu trữ cho thấy người Pháp đã có kế hoạch quy hoạch đô thị Sài Gòn theo kiểu phương Tây trước khi triều đình Huế ký hòa ước Nhâm Tuất năm tháng 6 1862, cắt ba tỉnh miền Đông giao cho Pháp. Việc làm này diễn ra 26 năm trước khi người Pháp quy hoạch thành phố Hà Nội. Ngay từ năm 1862, theo chỉ thị của Đô đốc Bonnard, Đại tá Công binh Pháp Goffin đã thiết kế dự án xây dựng thành phố Sài Gòn có quy mô vừa phải và mỹ quan theo phong cách phương Tây. Các nhà quy hoạch và kiến trúc sư của Pháp cố gắng kiến tạo Sài Gòn giống hệt như một thành phố địa phương của Pháp, cũng như họ đã thiết kế Đà Lạt trở thành một Paris nhỏ. Chú thích: Nguyễn Minh Hòa, khả năng hội nhập khu vực và quốc tế của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn từ khía cạnh công nghệ và kỹ thuật, đề án khoa học xã hội cấp nhà nước, quá trình hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ, trang 447. Đọc tiếp. Mặc dù đề án quy hoạch này không được thực hiện, nhưng nó có tầm quan trọng đặc biệt, bởi đây là bản quy hoạch đầu tiên của thành phố theo phong cách phương Tây hiện đại. Ngày 3 tháng 1, 1865, chính quyền thuộc địa cho lập hai thành phố Sài Gòn và Chợ Lớn tách biệt nhau, nhưng cả hai đều nằm gọn trong quy hoạch chỉ giới của đề án Goffin. Riêng thành phố Sài Gòn được xây theo quy hoạch và kiến trúc đô thị kiểu phương Tây. Nhìn tổng thể ta thấy đô thị Sài Gòn được quy hoạch thiết kế thành một đô thị thương cảng kiểu phương Tây. Từ hạ tầng cơ sở như đường bộ thay thế giao thông trên kênh rạch, hệ thống điện, đường cống ngầm thoát nước, xử lý chất thải và vệ sinh thành phố, đến việc phát triển những ngành nghề dịch vụ, hình thành tầng lớp thị dân và lối sống, văn hóa đô thị, khu dân cư, khu thương mại, nhà thờ, quảng trường, công sở, các thiết chế văn hóa đô thị, thư viện, rạp hát, rạp chiếu phim, sân vận động. Những kiến trúc lớn như trụ sở công ty vận tải biển Hoàng Gia, bến Nhà Rồng, nhà thờ Đức Bà, bưu điện, nhà hát thành phố, bảo tàng thành phố, bảo tàng lịch sử, tòa án, trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố, hợp thành khu trung tâm ngay từ khi thành phố chỉ mới có vài trăm ngàn dân. Đặc biệt, Sài Gòn còn là nơi hình thành cơ sở công nghiệp đầu tiên. Xưa nhất phải kể đến là công xưởng Ba Son được xây dựng trên cơ sở xưởng thủy từ cuối thế kỷ 18. Từ cuối thế kỷ 19, nhiều nhà máy, công xưởng đã được xây dựng tại đây. Sài Gòn trở thành một trung tâm công nghiệp ở phía Nam. Chú thích: Nguyễn Thị Hậu, Đô thị Sài Gòn, một góc nhìn, đăng trên trang web http://vanchuongviet.org, http://vannghesongcuulong.org. Đọc tiếp. Với những gì có được từ thế kỷ 18, nửa đầu thế kỷ 19 và cùng với quá trình đô thị hóa trong thời Pháp thuộc, Sài Gòn đã nhanh chóng trở thành đô thị hiện đại, tỏa sáng khắp vùng và được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông. Có ý kiến cho rằng, trong tiến trình lịch sử không thể phủ nhận một điều, với vị thế là thương cảng trung tâm kinh tế, văn hóa, có tầm giao lưu và ảnh hưởng đến khu vực rộng hơn, Sài Gòn luôn được coi là thành phố tiêu biểu và đại diện cho Nam Bộ trên tất cả các lĩnh vực. Cũng cần lưu ý rằng, trong một thời gian dài, Sài Gòn là thủ phủ của chính quyền thực dân và thủ đô của chính quyền miền Nam trước năm 1975. Vì vậy, Sài Gòn còn có đặc điểm của một thành phố từng là trung tâm chính trị. Những yếu tố trên đây hợp thành và tạo nên một đô thị cổ Bến Nghé, Gia Định, một thành phố Sài Gòn độc đáo khác với Hà Nội hay Huế. Hai thành phố cũng là trung tâm của cả nước trong những giai đoạn khác nhau.